Chương 2. Tôi tới London. Ở đó, cũng như trong khi đi đường, tôi đã phải suy nghĩ, cân nhắc nhiều về tương lai. Nghĩa là nên quay trở về với gia đình hay lại cứ đi biển. Trong một thời gian khá lâu, tôi cứ phân vân không sao quyết định dứt khoát được nên chọn con đường nào. Tôi vẫn cứ càng chán ngấy mỗi khi nghĩ đến chuyện quay trở về nhà. Ngày tháng trôi dần, dấu vết cơn khủng khiếp vừa qua cũng theo đó mờ dần trong ký ức tôi. Thoáng hoặc có lúc nào đó muốn quay trở về nhà, thì ý định mờ nhạt đó cứ càng mờ thêm. Cuối cùng, tới mức tôi quên khuấy đi, không hề nghĩ đến chút nào nữa. Tôi bắt đầu sửa soạn một chuyến đi xa mới. Thế rồi, tôi đáp một chuyến tàu đi về mạng bờ biển châu Phi. Theo cách nói thông thường của thủy thủ, tức là tôi đi Guinea. Trong tất cả những chuyến này, điều tai hại nhất là tôi đã không chịu xin là một chân thủy thủ bình thường. Làm thủy thủ thì tất nhiên phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc, nhưng lại được học tập nghề đi biển. Như vậy, biết đâu tôi chẳng tiến lên được địa vị hoa tiêu hoặc thuyền phó, và có khi cả thuyền trưởng nữa. Nhưng khốn thay cho tôi, về mặt này cũng như mọi mặt khác, bao giờ tôi cũng cứ vơ lấy phần hẩm hiu nhất. Nghĩ mình có tiền lại diện sang, tôi chỉ thích xuống tàu như một ông lớn. Như vậy, tôi chẳng phải làm công việc gì mà cũng chẳng có cơ hội nào để học tập. Vừa tới London, dịp đầu may mắn, tôi gặp ngay mấy người bạn tốt. Trước hết, tôi làm quen với một ông thuyền trưởng vẫn thường đi qua lại bờ biển xứ Guinea. Ông ta đã gặp nhiều phen thuận buồm xuôi gió nên định đi tiếp một chuyến nữa. Ông ta mời tôi cùng đi và tôi không bỏ lời dịp mai hiếm có ấy. Tôi nhận lời và kết bạn với ông thuyền trưởng, một người chân thật và sòng phẳng. Tôi bèn đi chuyến ấy với ông ta. Theo lời ông khuyên, tôi bỏ ra cầu may một món tiền là 40 đồng sterling để mua các thứ hàng lặt vặt bằng kim khí. Có một số bà con thường vẫn thư từ qua lại thăm hỏi tôi và đã giúp tôi món tiền ấy. Những người này cũng nài nỉ bố mẹ tôi bí mật gửi tiền cho tôi để thỏa mãn chuyến đi đầu tiên của tôi. Có thể nói rằng, trong tất cả các chuyến đi của tôi, thì chuyến này là may mắn nhất. Phần lớn nhờ ở nhiệt tình và sự giúp đỡ của ông thuyền trưởng. Ngoài những món lợi về hàng hóa được chia khá nhiều, tôi còn được ông ta bảo cho khá đầy đủ về toán học và nghề đi biển, biết ước lượng đúng con đường đi của một chiếc tàu và biết điều khiển buồm cho thuận hướng. Ông ta càng tận tình dạy bảo bao nhiêu, thì tôi lại phấn khởi học tập bấy nhiêu. Thành ra chuyến đi này đã rèn luyện cho tôi trở thành thủy thủ giỏi, kim tay buông tài. Kết quả, tôi đã đưa về riêng phần mình được 5 cân và 9 lạng vàng vụn. Giá trị ở London phải được 300 đồng sterling. Món lời ấy gợi cho tôi nhiều tham vọng to lớn, và từ đó đã dẫn đến thất bại hoàn toàn. Vậy là tôi trở thành lái buôn đi Guinea thực thụ. Nhưng rủi thay, sau khi trở về được 7 hôm, thì ông bạn thuyền trưởng tốt ấy bị chết. Tuy vậy, tôi vẫn quyết định đi thêm chuyến nữa. Tôi gửi bà vợ quá ông thuyền trưởng một món tiền là 200 đồng sterling. Tôi lại ra đi, cũng trên chiếc tàu ấy, cùng với ông thuyền trưởng mới là viên hoa tiêu trong chuyến đi trước. Không một chuyến đi nào khốn khổ hơn chuyến này. Nó đã gieo cho tôi những tai họa kỳ quái không ngờ. Trên đường tới quần đảo Canary, Một buổi sáng tinh sương, bất ngờ chúng tôi bị một chiếc tàu cướp biển người Thổ Nhĩ Kỳ ở Salê đuổi theo như bay. Thấy rõ cơn nguy, chúng tôi vội vàng kéo hết buồm lên chạy trốn. Nhưng bọn cướp biển ngày càng lại gần và chỉ vài giờ đồng hồ nữa là đuổi kịp. Chúng tôi chuẩn bị chiến đấu tự vệ. Trên tàu chúng tôi có 12 khẩu đại bác. Tàu bọn cướp biển có tới 18 khẩu. Khoảng 3 giờ chiều, tàu cướp biển đến đúng tầm, bắt đầu tấn công và đã mắc sai lầm. Đáng lẽ bắn thẳng vào phía lái tàu thì chúng lại nhằm vào sườn chúng tôi. Thế là chúng tôi chia luôn 8 khẩu đại bác ra bắn trả. Loạt đạn đầu tiên chúng tôi buộc kẻ địch phải lui. Chúng bắn trả dữ dội, bồi thêm một loạt đạn của chừng 200 tay súng trường. Tuy vậy, chúng tôi vẫn giữ vững, chưa ai bị thương. Bọn cướp chuẩn bị đợt tấn công mới và chúng tôi sẵn sàng đánh trả. Nhưng bọn cướp lại đánh cả từ phía sau. 60 tên xông lên sàn tàu đánh tập hậu. Chúng dùng búa hạ ngay tất cả những cột buồm và dây rợ. Chúng tôi đón chúng bằng súng ngắn, đoạn đao, tạc đạn và mọi vũ khí có trong tay, và đã hai phen hất chúng khỏi sàn tàu. Nhưng hình như để khỏi phải kéo dài cái giai đoạn đen tối đó của cuộc đời tôi, chiếc tàu đã tả tơi. 3 người trong bọn tôi bị giết, 8 người bị thương. Chúng tôi đành phải bó tay hàng và bị bắt làm tù binh giải về Salê, một cửa biển của người Moro. Những cảnh đối xử với tôi ở đó cũng không đến nỗi kinh khủng như tôi vẫn tưởng. Riêng tôi lại không bị dẫn đi cùng với những người khác vào trong nội địa, nơi hoàng đế Moro ngự trị. Tên tướng cướp thấy tôi còn trẻ và lanh lẹ, bèn giữ riêng lại để hầu hạ nó. Chủ mới đưa tôi về nhà. Tôi hy vọng sẽ được đi theo hắn ra biển. Sớm muộn nhất định sẽ có ngày hắn bị một chiếc tàu chiến nào đó, Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha, bắt gặp và cầm tù. Đó là dịp tốt cho tôi trở lại tự do. Nhưng tôi đã thất vọng. Mỗi lần đi biển, hắn bắt tôi ở lại trong côi nhà cửa Vương Tược. Lúc trở về, hắn sai tôi ra ngủ ở buồng trên tàu để canh gác. Được 2 năm, một dịp may mắn lạ lùng xảy đến khiến tôi lại có hy vọng tìm cách thoát thân. Dạo này, lão chủ tôi ở nhà luôn vì thiếu tiền mộ thủy thủ. Vài 3 tuần lễ một lần, hắn lại đưa một chiếc thuyền lớn đi đánh cá trong vịnh. Mỗi chuyến đi, hắn đều đem theo tôi và một tên tay chân người Moro để chèo thuyền. Cả hai chúng tôi thường bày trò vui giải trí cho hắn. Tôi lại tỏ ra rất thành thạo nghề câu cá, nên dần dần được hắn mến. Thỉnh thoảng, hắn lại sai tôi với một người bà con thân tín của hắn, tên là Ismael, và một chú da đen nhỏ tên là Suri ra vịnh đánh cho hắn một mẻ cá về ăn. Một lần đi đánh cá vào buổi sáng, trời đang trong trẻo yên tĩnh, bỗng nhiên có một đám mây mù dày đặc bao phủ quanh thuyền. Chúng tôi không trông thấy bờ nữa, mặc dù chỉ cách nửa dặm là cùng. Chúng tôi phải chèo tay, cũng không biết rõ đường đi của mình. Cứ thế, suốt ngày và cả đêm. Sáng hôm sau, bỗng thấy mình lênh đênh giữa biển cả. Thì ra, đáng lẽ vào bờ, chúng tôi lại ra xa ít nhất 2 dặm biển. Cuối cùng, cũng vào được bến yên ổn. Mặc dầu gặp khó khăn, nguy hiểm vì gió đã bắt đầu thổi mạnh, và nhất là chúng tôi đã đói meo vì phải nhịn một ngày một đêm. Tai nạn bất ngờ ấy khiến lão chủ tôi trở nên cẩn thận hơn. Hắn ta vẫn ra biển đánh cá luôn. tôi đã nhiều lần tỏ ra có tài đánh cá, nên lần nào cũng được đi theo hắn. Một hôm, hắn mời mấy ông khách quý người Moore đến chơi, định cùng nhau đi đánh cá ngoài biển tiêu khiển. Hắn sai đem xuống thuyền một số lớn thực phẩm, 3 khẩu súng trường với đầy đủ thuốc đạn để thỉnh thoảng bắn chim biển trong khi câu. Tôi chuẩn bị mọi thứ chu đáo theo lệnh hắn. Hôm sau, tôi chờ hắn trên thuyền, sẵn sàng đón tiếp khách quý. Nhưng tôi chỉ thấy hắn ra một mình. Hắn bảo mấy ông khách còn bận nên tạm hoãn cuộc đi biển đến một hôm khác. Nhưng hắn vẫn sai tôi cùng với Ismael và chú nhỏ da đen đem thuyền ra biển như mọi lần, đánh cho hắn một mẻ cá ngon để thiết đãi mấy người bạn quý ăn cơm tối. Hắn căn dặn tôi đánh được cá về thì phải đem đến cho hắn ngay lập tức. Nghe xong, ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm theo lệnh hắn. Nhưng sự tình cờ này cũng khơi lại cho tôi ý định tìm cách thoát khỏi vòng nô lệ. Tôi coi như mình sắp có một chiếc tàu nhỏ tự mình chỉ huy. Ngay sau khi hắn quay đi, tôi bắt tay vào sửa soạn mọi việc thật chu đáo. Không phải đi đánh cá, mà là chuẩn bị cho một cuộc đi xa. Mặc dầu tôi chưa biết sẽ đi theo đường nào. Tất nhiên là phải chọn con đường nào đưa tôi ra khỏi cái chốn đầy ải khổ nhục này. Dù đi đến đâu thì đó cũng vẫn là con đường sáng sủa hơn. Việc trước tiên, tôi tìm gặp ngay tên bà con người Moore của lão chủ. Viễn cớ tưởng như rất đúng là cần chuẩn bị đầy đủ cho suốt cả thời gian ra khơi. Tôi bảo hắn rằng không được đụng đến bánh mì của lão chủ vẫn để sẵn ở đó. Hắn trả lời là tôi nói rất đúng. Hắn đi bưng về một thúng lớn đầy bánh khô để chúng tôi ăn. Lại thêm 3 vò nước ngọt nữa. Tôi cũng biết rõ chỗ hầm chứa rượu. Trong khi tên Moore kia đứng ở trên bờ, tôi bèn vào lấy luôn một số chai rượu đem ra thuyền. Như vậy, hắn sẽ nghĩ là rượu ấy đã đem xuống thuyền từ trước để cho chủ dùng. Tôi còn vác xuống một tảng sáp nặng trên 50 cân, một cuộn dây gai to tướng, một cái rìu và một cái búa. Tất cả những thứ đó sau này quả là được việc vô cùng. Nhất là tảng sáp dùng làm nến thắp. Tôi lại cài thêm một cái bẫy nữa và tên Moore đã sa bẫy như thế này. Tôi bảo nó: "Này anh Ismael, ở đây đã có sẵn súng của ông chủ rồi. Thế thì liệu anh có thể kiếm được một ít thuốc súng và đạn ghém không? Chúng ta rất có thể kiếm riêng những con chim biển béo múp chứ." Và rõ ràng là cái đó ông ta vẫn cất khối ở trên tàu. "Úi già, được," hắn trả lời, "tôi sẽ đi lấy ngay." Đầy đủ mọi thứ cần thiết, chúng tôi kéo thẳng buồm lên, đường hoàng ra khỏi cảng đánh cá. Bọn lính gác trên chờ canh ở cảng đều biết rõ chúng tôi, nên cũng chẳng hỏi lý do chuyến đi của chúng tôi nữa. Ra được độ 1 dặm biển, chúng tôi hạ buồm và ngồi đánh cá. Gió thổi theo hướng bắc đông bắc, trái ước mong của tôi. Nếu có gió nam thì thế nào tôi cũng đi được tới bờ biển Tây Ban Nha, hoặc ít nhất cũng lọt được vào vịnh Cadiz. Nhưng dù gió từ đâu tới, tôi nhất quyết phải thoát khỏi chốn tù ải, rồi sao sẽ liệu. Chúng tôi câu mãi chẳng được con cá nào, bởi vì mỗi lúc cá cắn câu thì tôi cố ý không kéo lên để cho Ismael khỏi thấy. Tôi bảo hắn: "Ở đây chẳng làm ăn gì được cả. Ông chủ không đùa đâu. Không có nhiều cá cho ông ta thì khó mà ăn nói. Phải ra xa nữa mới được." Thằng cha ngờ nghệt ấy không lường trước mưu mẹo của tôi nên nghe theo ngay. hắn đi thẳng lại đầu mũi thuyền, kéo buồm lên theo hướng gió. Tôi ngồi giữa lái điều khiển cho thuyền chạy xa thêm chừng một dặm đường nữa để tính kế thoát thân. Sau đó tôi cho thuyền dừng lại, làm như để sửa soạn đánh cá. Đột nhiên tôi chuyển tay lái cho chú bé Suri, bước thẳng lại gần Ismael, lúc đó đương ngồi ở đầu mũi thuyền. Tôi giả vờ cúi xuống định nhặt một vật gì đằng sau hắn ta, rồi bất thình lình luồn hai cánh tay vào giữa đùi hắn, hất mạnh hắn ra ngoài, rơi xuống biển. Hắn ngồi được ngay lên mặt nước, bơi giỏi như cá. Hắn gọi tôi, van tôi choáng lên thuyền. Thầy sống, thầy chết, xin theo tôi đi khắp thế giới nếu tôi muốn. Hắn bơi theo rất nhanh, cơ hồ đuổi kịp thuyền, bởi vì lúc đó trời gần như lặng gió. Tôi không do dự, chạy ngay vào khoang thuyền, lấy một khẩu súng ra, ngắm thẳng vào hắn mà dọa. Anh bạn ơi, anh hãy nghe tôi không hề muốn xử tệ với anh đâu, nhưng tôi cũng không thể giữ anh trên thuyền được. Anh có thừa sức để bơi vào bờ, mặt biển cũng êm lặng đấy. Anh hãy nhân dịp này mà bơi ngay đi, và như thế là chúng ta chia tay nhau một cách thân ái. Nhưng nếu anh cứ liều mạng lại gần thuyền, tôi bắt buộc phải bắn vỡ đầu anh ra, vì tôi nhất quyết phải giành cho được tự do đấy. Nghe tôi nói thế, hắn ta không nói năng gì nữa, thông thả bơi vòng trở lại và tiến thẳng vào bờ. Quả là một con cá kình lợi hại. Tôi chắc thế nào hắn ta cũng vào tới nơi dễ dàng. Giải quyết xong anh chàng Ismael, tôi quay lại, nghiêm giọng nói với Suri. Này chú Suri, nếu chú đồng tình với tôi trong việc này, thì chúng ta cùng đi với nhau. Nếu không, thì lại bắt buộc tôi cũng phải mời chú xuống biển thôi. Chú bé mỉm cười và nói với tôi những lời lẽ rất ngây thơ, làm tiêu tan nốt chút nghi ngờ còn lại của tôi đối với chú. Chú ta hứa sẽ hết lòng với tôi và sẽ theo tôi đến cùng trời cuối đất. Trong lúc đó, tôi vẫn rất lo ngại gặp bọn người More, sợ lại rơi vào tay họ. Tôi không muốn dừng lại một tí nào, dù ghé vào bờ hay thả neo ngoài biển. Tôi cứ dong thuyền chạy luôn không nghỉ suốt 5 ngày đêm theo chiều gió thuận. Sau đó, gió lại trở chiều và chuyển qua hướng nam. Thế là tôi có thể yên lòng. Nếu có chiếc tàu nào ở Salé đuổi theo, thì bây giờ chúng cũng phải bỏ dở cuộc săn mà quay về. Tôi bèn thử liều ghé vào bờ và thả neo ở cửa một con sông nhỏ xa lạ. Hai bên bờ sông có vẻ hoang du, không thấy một bóng người hay vật, nhưng tôi cũng không có ý muốn gặp ai cả. Lúc này tôi chỉ cần nước ngọt thôi. Chiều đến, chúng tôi cho thuyền vào sâu trong cái cửa sông nhỏ ấy. Tôi định chờ trời tối sẽ bơi vào bờ tìm hiểu cảnh vật trên đất liền. Nhưng đêm vừa đến, chúng tôi nghe một thứ tiếng rất kinh khủng, không biết của giống thú dữ nào gào rú trên bờ. Thằng bé sợ chết khiếp. Một hai van này tôi đừng vội lên bờ trước khi mặt trời mọc. Tôi nghe theo và bảo nó. Không, Suri ạ, tôi cũng chẳng muốn lên bờ lúc này đâu. Tôi nói thêm, ban ngày lên bờ cũng có thể bị nguy hiểm, nếu gặp phải những người lạ cũng rất đáng sợ. Vậy thì, chú bé trả lời, chúng ta cứ nổ vào họ những phát súng thật chính xác, họ sẽ bỏ chạy. Chúng tôi thả neo ngay giữa sông, suốt đêm nằm im dưới thuyền.